Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Đạt Trần hỏi, thưa bác sĩ, bây giờ có rất nhiều thuốc vitamin tổng hợp bán trên thị trường. Xin hỏi bác sĩ, mọi người có cần hay có nên uống vitamin tổng hợp đó mỗi ngày hay không? Làm sao mình biết được bản thân mình thiếu vitamin loại gì để uống đúng loại vitamin đó? Làm sao nhận biết được hiệu quả sau khi uống vitamin? Chân thành cảm ơn bác sĩ.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này.
Tôi xin trả lời câu hỏi về vấn đề uống vitamin tổng hợp. Thì trước khi chúng ta bàn về cái vấn đề cũng khá phức tạp này, chúng ta sẽ vượt qua một số yếu tố lịch sử để chúng ta thấy cái ngày xưa khi mà chúng ta bị thiếu vitamin thì những cái triệu chứng gì và cái quá trình tìm ra những cái vitamin mà hiện giờ chúng ta dùng nó ra sao. Thì đi ngược lại, vào đầu thế kỷ thứ 20, cỡ 1912, thì một nhà bác học người Ba Lan tên là Casimir Funk, thì ông tạo ra cái danh từ vitamin để gọi một cái chất mà ông khám phá ra là có thể chữa cái bệnh beriberi trong gạo lứt. Gạo lứt hay là cái gạo mà gạo nâu, có nghĩa là nó chưa xay thành gạo trắng. Thì cái câu chuyện là trước đó ông được đọc một cái công bố của một bác học Hoa Lan. Chúng ta nhớ cái chuyện này là bên Tây Phương. Thì những cái người bác học Hoa Lan họ nhận xét rằng là cái phía bên Á Châu, cái người ăn gạo lứt thì ít khi bị bệnh beriberi hơn người ăn gạo đã xay thành gạo trắng. Thì beriberi là một cái bệnh gồm những cái triệu chứng thần kinh như là đau nhức tay chân, yếu cơ, triệu chứng thần kinh, triệu chứng tuần hoàn, tim đập nhanh, tim lớn, phù thủng và đi đến suy tim và chết. Thì trong sau 30 tháng 4 năm 1975 thì ở Việt Nam, nhất là trong những cái trại mà cải tạo thì chúng ta có rất nhiều người bị cái bệnh beriberi này. Và bệnh này từng được mô tả cả hàng ngàn năm ở châu Á chứ không phải là mới. Và đến cuối thế kỷ thứ 19 thì beriberi lại trở thành phổ biến hơn. Sau khi người ta càng ngày càng xử lý lúa gạo thành gạo trắng, thay vì là chỉ đã giả cho thô sơ thành gạo lứt như trước đây. Thì trong cái vitamin, thì cái chữ vita là đời sống và amin là vì trong cái chất mà ông Phân khám phá là có một cái nhóm amin. Nhưng mà sau này, mặc dù những cái vitamin sau cái cấu trúc nó không giống như vậy, chúng ta vẫn gọi là vitamin. Cái chất mà ông Phân tìm ra đầu tiên và tưởng là chống beriberi thật ra là một cái chất niacin, vitamin B3. Và sau này, chất vitamin giải quyết được thật sự cái bệnh beriberi mới là chất thiamin và lúc đó người ta gọi là cái vitamin B1. Và cái ông Funk này, ông cũng tiên đoán là những cái chuyện nó sẽ sau đó sẽ xảy ra là sẽ có những cái vitamin mà sẽ khám phá sau này trị được cái bệnh, thứ nhất là cái bệnh còi xương mà cái từ tiếng Anh gọi là rickets. Và nó không chỉ có còi xương không mà nó làm co giật và sau này được khám phá ra là do cái người bệnh thiếu vitamin D là dê đó. Ngoài ra một cái bệnh khác cũng phổ biến, có lẽ là phổ biến bên Á Châu nhiều, là cái bệnh ngoài da pellagra. Thì cái bệnh này cùng với những cái triệu chứng như là tiêu hóa, tiêu chảy, lỡ miệng, rối loạn tâm trí, những cái vết thương ngoài da thì càng ra càng ngoài nắng thì nó lại càng bị lỡ lói thêm. Và sau này chúng ta khám biết là do cái thiếu một cái chất niacin hay là vitamin B3. Và một cái bệnh nữa là bệnh scurvy, là cái lợ miệng do níu răng, chảy máu ngoài da, đau nhức, yếu tay chân, vết thương khó lành. Thì sau này được khám phá là do thiếu cái chất vitamin C mà hầu như chúng ta ai cũng từng biết, mà cái tên khác của nó là ascorbic acid. Và thường thường là cái chất ascorbic acid là được thấy trong trái cây tươi. Thì cái ý niệm vitamin là những cái chất tối cần thiết cho sức khỏe, mặc dù cái cơ thể của chúng ta chỉ cần nó ở một cái lượng nhỏ là thôi, mà thôi. Thì đó là một cái ý tưởng mà cách mạng trong y khoa thời đó. Tại vì hồi đó cái quan niệm thịnh hành là lúc đó thì người ta nghĩ là đa số bệnh tật là do vi trùng thì cũng đúng, nhưng mà không phải bệnh nào cũng do vi trùng gây ra. Và cái cơ thể chỉ cần bốn yếu tố chính là protein, đường và tinh bột, mỡ, đó là những yếu tố chính, và các chất khoáng. Thì bây giờ người ta có cái ý niệm mới là vitamin là những chất mặc dù cái lượng cần nhỏ thôi nhưng mà nó tối cần thiết cho sức khỏe con người cũng như một số sinh vật khác. Thì sau đó những cái vitamin khác được khám phá vào năm 1912, thì nhà hóa học người Anh tên là Hopkins sẽ khám phá trong sữa có những cái chất mà nó giúp cho con chuột nó tăng trưởng, và sau đó người ta cô lập được cái chất này và đặt tên là vitamin A. Thì Hopkins được giải Nobel y khoa năm 1929, và những cái chất beta-carotene, hay là người ta gọi là carotenoid, là giống như là beta-carotene, ở trong thực phẩm như là cà rốt, rau xanh, những cái trái mà có màu vàng, màu đỏ, mà những cái trái cây ở Việt Nam chúng ta ăn nhiều như là đu đủ, cam, dưa hấu, bí rợ, thì nó chứa nhiều beta-carotene và được cơ thể chế biến thành ra vitamin A. Thì vitamin A nó tan ở trong mỡ, và vì vậy trong cái thức ăn chúng ta phải có mỡ mới hấp thụ được cái vitamin A, và 80-90% tích trữ ở trong gan. Cho nên cái người mà không có hấp thụ mỡ hoặc là không có ăn mỡ, hay là cái người bệnh gan có thể thiếu vitamin A. Và vitamin A cần cho sức khỏe của các tế bào thị giác ở trong cái vòng mô, là trong cái màng mà nhận ánh sáng của con mắt của chúng ta, về phía sau của con mắt. Thì trong vitamin A nó cần cho cái sự tổng hợp của một cái chất gọi là rhodopsin, nó phụ trách cái tiếp nhận ánh sáng ở trong cái màng vòng mô hay là vòng mạc đó. Những người thiếu vitamin A có thể bị quáng gà, có nghĩa là ban đêm thì họ không có được thấy nhìn nữa. Khi đi vào hơi tối thì họ sẽ bị mù. Và tiếng Anh người ta gọi là night blindness. Họ có thể nặng hơn là khô mắt và lợ loét và có thể bị mù luôn. Thì nếu mà cái người Đông Nam Á Châu, nhất là trong cái thế kỷ trước, mà nếu mà chỉ ăn cơm mà không có rau, hoa quả, mà những cái thứ mà chúng ta nói ở trên, thì họ dễ bị thiếu vitamin A. Vì gạo không chứa chất beta-carotene hay là carotenoid là cái tiền thân của vitamin A. Và hiện nay một số người đáng kể vẫn bị mù trong những xứ nghèo vì thiếu vitamin A. Và hiện giờ thì ở trong y khoa, các bác sĩ ngoài da dùng vitamin A cho chữa những cái bệnh ngoài da. Ví dụ như cái thuốc mụn retin-A mà thoa đó là một cái biến chất của cái vitamin A. Những thực tế như là ví dụ như trẻ em bị ban đỏ, thì bây giờ người ta khuyến cáo là cho nó 2 liều cao vitamin A cách nhau 24 giờ để bệnh lành nhanh hơn và nó giảm tỷ lệ tử vong. Cũng như con mới sanh của những cái phụ nữ bị HIV dương tính cần được cho vitamin A là 50.000 đơn vị trong vòng 48 tiếng đồng hồ sau khi sanh. Cho nên cái vitamin A này nó cũng đóng nhiều cái vai trò quan trọng. Nói về vitamin thì tôi cũng nhắc đến đây một cái vitamin mà người Việt, nhất là người Việt lớn tuổi, thích dùng trong mấy chục năm qua là vitamin B12, mà chúng ta hay gọi theo tiếng Pháp là vitamin B12. Thì vào khoảng thập niên 1970, hồi đó tôi còn hành nghề bác sĩ ở Việt Nam, thì bệnh nhân thích đến phòng mạch và yêu cầu được chích một mũi B12, vitamin B12 cho nó khỏe. Và thì từ thế kỷ thứ 19, bác sĩ người Anh Addison đã từng mô tả bệnh gọi là cái bệnh thiếu máu ác tính, từ tiếng Anh gọi là pernicious anemia. Anemia là bệnh thiếu máu, pernicious là nó ác tính. Nó gồm bệnh thiếu máu, viêm lưỡi, tê tay chân, dị cảm và đi đứng không vững và thiếu axit trong dạ dày. Thì sau này người ta nhận xét, người ta cho bệnh nhân ăn gan thì chữa được một số trường hợp pernicious anemia, nhưng mà không hiểu chất trong gan làm khỏi bệnh là chất gì. Thì mãi đến năm 1948 thì cái ông Folkers và cộng sự tại những cái công ty dược ở bên Mỹ thì họ mới cô lập được cái tinh thể cái chất này và gọi nó là vitamin B12. Thì đến năm 1971, một cái người đã được nhận giải Nobel trước đó là cái ông Woodward, thì ông cũng tổng hợp được cái vitamin B12. Và bây giờ thì dễ dàng, chúng ta có thể mua vitamin B12 dễ dàng. Thì cái bệnh pernicious anemia có thể gây chết người, thì nay được giải quyết chỉ cần vài cái mũi chích vitamin B12. Tuy nhiên hiện nay bác sĩ ít khi chích thuốc này ở người bình thường. Chúng ta hay nói chích cho khỏe như ở Việt Nam trước đây là cũng dễ hiểu, là vì hồi đó có thể chúng ta ăn cũng ít có thịt, có sữa hay là có trứng. Ít những cái món đó có thể thì cái người trung bình cũng không có thể là thiếu vitamin B12. Thuốc vitamin B12 uống thì trung bình người ta cho uống chừng 1.000 microgram một ngày, nhưng mà chỉ một phần B12 rất nhỏ được hấp thụ, mà chỉ cần một phần rất nhỏ là chừng 2 microgram trong một ngày là cũng đủ tác dụng tốt cho người bệnh đó. Bây giờ trở lại những cái câu hỏi về của vị thính giả về vitamin. Thì họ nói là vitamin tổng hợp, thì theo tôi hiểu đây, cái chữ tổng hợp có nghĩa là nhiều cái vitamin mà gom vào trong một cái viên thuốc, chứ không phải là tổng hợp là tổng hợp từ những cái chất khác. Đây là complex, chứ không phải là synthetic. Thì hỏi là mọi người có cần hay có nên uống vitamin tổng hợp đó mỗi ngày hay không? Và làm sao mình biết được bản thân mình thiếu vitamin loại gì, và để uống đúng loại vitamin đó, làm sao nhận biết được hiệu quả sau khi uống vitamin? Thì những cái dấu hiệu mà thiếu vitamin mà thật sự thiếu bệnh lý thì tôi đã nhắc đến trong cái câu chuyện hồi nãy. Và bây giờ vấn đề mà nên uống hay không thì cái câu trả lời chưa dứt khoát. Căn cứ trên cái bằng chứng khách quan khoa học và là những cái lĩnh vực gây tranh cãi ở trong giới y học. Thì một khảo cứu năm 1988 là cũng đã mấy chục năm trước thì cho thấy y bác sĩ ở bên Mỹ chỉ biên toa hay là khuyến cáo bệnh nhân dùng multivitamin, nghĩa là những cái viên vitamin tổng hợp đó, trong 1% các lần đi thăm khám bệnh. Nhiều nhất là những bác sĩ primary care, là những người trực tiếp với bệnh nhân lúc đầu, bệnh nhân giống như nhi khoa, là bác sĩ gia đình, và trong những lần khám sức khỏe tổng quát mà thôi. Chứ nói chung bác sĩ ở bên Mỹ họ không có biên toa, họ không có khuyến cáo dùng multivitamin. Và chúng ta chỉ bàn đến một số điểm chính mà thôi. Thì nếu mà hiểu vitamin tổng hợp là những cái loại thuốc thường gọi là multivitamin and mineral, có nghĩa là thuốc đa sinh tố, đa vitamin và những cái chất khoáng, thì chứa từ 3 cái chất vitamin trở lên, thì mỗi năm có chừng 1/3 người Mỹ dùng những cái thuốc này, và cái chi phí đến chừng 6 tỷ đô la, nghĩa là rất nhiều người gọi loại thuốc này. Chi phí cho cái multivitamin chiếm hết 1/6 các cái chất bổ sung dinh dưỡng, cái chất bổ sung dinh dưỡng mà chúng ta thấy quảng cáo nhan nhản ở khắp nơi, kể cả những cái báo tiếng Việt Nam, thì đó là những cái nutritional supplements mà chúng ta có thể gọi là như là một cái loại thuốc bổ thời nay. Thì nói chung dùng cái viên mà multivitamin hay là nói là vitamin tổng hợp đó, cái người phụ nữ thì nhiều hơn, dùng nhiều hơn nam giới, tầng lớp khá giả có học thức cũng nhiều hơn và có nếp sống, những cái người này thường thường là họ có cái nếp sống lành mạnh, có từ tiếng Anh ta gọi là healthy lifestyle, như họ ăn uống đều đồ, họ không mập, thể thao đều đặn, và con cái những cái người dùng multivitamin thì cũng đây cũng một cái lý do, tại cũng khó nói là uống vitamin có lợi không, là tại vì thường thường những cái người uống những cái viên thuốc này họ đã có một cái nếp sống tương đối lành mạnh rồi, họ đã lành mạnh hơn mà những cái người khác, những cái người không có uống. Thì thường thường những cái viên thuốc vitamin này người ta cho uống một viên một ngày, và nó chứa những cái chất khác nhau ở những cái mức mà tương đương hay là sắp xỉ với những cái mức gọi là giá trị hàng ngày. Từ bên Nam tới Mỹ người ta viết tắt là DV hay là DV, là daily values, values là cái giá trị hay là cái số lượng mà hàng ngày, hoặc là một cái lượng được khuyến cáo ở trong chế độ ăn uống, từ tiếng Anh người ta gọi là recommended dietary allowances, viết là RDA. Chúng ta để nhìn lên trên cái lon, cái hộp mà bán vitamin, người ta có ghi là cái lượng vitamin mọi thứ nó cung cấp ở trong đó là nó so sánh với cái mức RDA như thế nào. Hay là người ta còn gọi đó là lượng mà ăn phù hợp, hay là cái khẩu phần phù hợp, gọi là adequate intakes, là có như đó là như là vừa. Thì chất nào được lựa chọn vào trong cái thành phần một cái viên thuốc là tùy theo nhà sản xuất, tùy theo thành phần người tiêu thụ mà họ nhắm vào. Như là cái người đó là trẻ em hay là người lớn, là phái nam hay nữ, hay là người lớn tuổi, hay là người có thai, hay có những cái nhu cầu khác nhau. Một số mà viên vitamin tổng hợp đó là multivitamin with minerals đó, nó có chứa một cái số chất ở cái mức thật cao so với là cái mức gọi là recommended dietary allowances, là cái mức mà người ta khuyến cáo nên vừa phải cho chế độ ăn uống. Và một số viên thì nó cao hơn cả cái mức tối đa an toàn, gọi là upper limit UL, kèm theo trong một cái số chất đặc biệt, hay là một số dược thảo người ta cũng bỏ vào trong những cái số viên thuốc như vậy. Thành ra chúng ta phải nên kỹ coi kỹ đến cái nhãn đó người ta cho bỏ cái gì trong cái viên thuốc đó. Một số viên thuốc được chế biến để nhắm vào một cái mục tiêu nào đó, người ta gọi là specialized multivitamin with mineral. Ví dụ như là người ta nói tăng sinh lực cho người đàn ông, riêng cho người đàn ông, hay là người ta nói nó giảm những cái triệu chứng thời tắc kinh của phụ nữ, người ta hay ghi là women's health, hay là bộ mắt giúp sức khỏe tuyến tiền liệt cho những người có cái vấn đề với cái tuyến prostate của mình. Thì có thuốc này chứa những cái chất probiotic để cải thiện cái hệ miễn nhiễm, có cái hormone thực vật steroids giống như những cái đàn bà bế kinh hay là tắc kinh, thì nó, người ta dùng những cái thực vật ở trong cây cỏ và người ta bỏ thêm vô trong những cái viên vitamin đó. Có coenzyme Q10 là người ta hy vọng tăng sinh lực cho nó bớt mệt mỏi để giúp cái cơ năng của những cái mitochondria trong tế bào, và một số thuốc gọi là chống oxy hóa người ta cũng quảng cáo rất nhiều, có thể chứa các chất như vitamin C, vitamin E, E vitamin, selenium và beta carotene mà chúng ta đã nói về vấn đề vitamin A, ngoài những cái vitamin thông thường và những khoáng chất. Và những cái thuốc được gọi là specialized multivitamin này thì nhiều khi cần phải uống 2-3 viên chứ không phải là như một viên một ngày như mấy nhóm kia. Thì nói tóm lại, những cái thuốc mà cái vitamin, viên vitamin mà chúng ta nói là specialized, là chuyên môn hay chuyên khoa đó này, thì nó theo đổi theo từng nhà sản xuất và đa số không có bằng chứng khoa học được y khoa chính thống công nhận, nhưng mà vẫn được người tiêu dùng tin cậy, tin tưởng theo lời quảng cáo hay là theo khuyến cáo của bác sĩ hay là chuyên viên về sức khỏe và các người hướng dẫn trên báo chí, internet, những cái người nói chuyện về cái các vấn đề y học phổ thông. Và bây giờ ở Mỹ thì 3/4 dân số người ta thấy là được cung cấp đầy đủ những cái chất dinh dưỡng trong thức ăn uống hàng ngày, có nghĩa là đại đa số dân chúng 3/4 là ăn uống và trong cái thức ăn, trong cái thực phẩm của họ có đủ cái vitamin cung cấp cho họ rồi, và không cần phải uống những cái viên vitamin tổng hợp này nữa. Tuy nhiên thì có những cái trường hợp đặc biệt có những cái chất như là vitamin E hay là potassium hay là calcium, potassium là kali đó, thì cái chất đó nó có thể thiếu trong một số người vì cái diet, về cái cách ăn uống của người Mỹ. Và các những cái viên multivitamin, nếu mà có những cái người có thể thiếu những cái chất đó thì có thể là giúp ích về cái vấn đề đó. Thì uống ngược lại, uống multivitamin cũng kèm theo cái cơ nguy, tuy là nhỏ nhưng mà có, là mình uống một cái số chất quá nhiều. Những cái người uống multivitamin có thể được cung cấp quá nhiều vitamin A, chất sắt phe và niacin. Một cái điểm mà khá thú vị là những cái người chúng ta đã nói, những cái người uống vitamin hàng ngày ấy, thì là họ có khuynh hướng uống những cái loại viên vitamin riêng rẻ khác. Giống như người đó họ uống một ngày một viên, họ còn kèm theo vitamin B, vitamin C, vitamin D. Hoặc là trong cái thức ăn uống của họ, ví dụ như trong cereal mà ở bên Mỹ người thiên hạ hay uống ở ăn sáng, thì trong đó họ có bỏ thêm nhiều vitamin, có vitamin B12, vitamin B này kia. Và kèm theo một mấy viên vitamin mà multivitamin nữa, thì có thể cái lượng đó nó trên cái mức mà được khuyến cáo. Cho nên họ có những cái người mà hay uống vitamin lại có khuynh hướng dư thừa vitamin. Trong lúc đó, những cái người không uống multivitamin lại thường có cái tình trạng dinh dưỡng kém hơn. Thứ nhất là họ không có muốn tốn, không có tiền, hay là họ không có để ý tới cái chuyện đó. Và có thể là họ sẽ thiếu một số vitamin cần thiết. Cho nên cũng khó mà có một cái lời khuyến cáo chung cho tất cả mọi người. Thì riêng về đối với trẻ em dưới 4 tuổi ở Mỹ thì đa số đặt nhu cầu qua thức ăn uống. Tuy có thể thiếu chất sắt, zinc ở trẻ nhỏ, con nít, nhất là những đứa trẻ nhỏ ở bên Mỹ, nếu mà nó chỉ uống, người Việt Nam cho nó uống sữa bò nhiều quá thì có thể là nó thiếu chất sắt, hoặc có thể là lý do khác là thiếu chất zinc, tức là kém. Nó có thể thiếu vitamin E và potassium ở những cái đứa số trẻ lớn hơn. Và ngược lại, những cái đứa trẻ uống multivitamin thì nó có khuynh hướng dư thừa vitamin A, và cái dư thừa vitamin A cũng phải là cái chuyện tốt. Có thể dư thừa folic acid. Folic acid nếu mà nhiều quá, nhiều khi nó che làm cho mình không định bệnh được một cái số bệnh thiếu máu. Và chất kẽm có thể là dư, thay vì thiếu thì bị là dư vitamin A, folic acid và chất kẽm. Thì có những cái khảo cứu trên nhiều năm đưa đến kết luận là những viên multivitamin nó làm giảm nguy cơ ung thư và tử vong ở người dùng. Thì nhưng mà cũng tùy cái khảo cứu thôi, nhưng mà chỉ nam giới thôi. Hay là nó giảm tiểu đường trong một cái nghiên cứu ở Sri Lanka, hay là nó giảm thoái hóa vòng mô ở một cái số người dùng cái viên mà có chất vitamin C, vitamin E và vitamin beta carotene và chất đồng, thì có những cái viên thuốc multivitamin người ta nhắm cho những cái người muốn cải thiện cái sức khỏe con mắt của mình. Tuy nhiên, đa số các khảo cứu lớn không có đi đến kết luận nào dứt khoát về khả năng làm giảm cái tỷ số bệnh tim mạch, có nghĩa là bệnh tăng xông hay là cái bệnh stroke cái này kia, bệnh tim. Không có cái kết luận nào dứt khoát là nó giúp cho cái chuyện đó. Cũng như vậy, đối với bệnh tiểu đường hay là ung thư hay là ngay cái bệnh loãng xương cũng không có những cái kết luận dứt khoát. Bây giờ trả lời câu hỏi của vị thính giả, nếu mà quan niệm viên vitamin như là một cái phương tiện bảo hiểm chung để mình không có thiếu những chất dinh dưỡng thông thường, thì có lẽ loại multivitamin đi theo cái mức mà Recommended Daily Allowance RDA hợp lý, thì có thể chọn theo là cái nhóm đàn ông hay là cho phụ nữ, cho người cao tuổi, nam hay nữ, phụ nữ có thai. Và đối với những cái viên mà multivitamin mà nó chuyên môn cho từng nhóm thì chúng ta phải tùy theo cái hoàn cảnh, nhu cầu riêng của mình. Và nhân dịp chúng ta bàn đến những cái viên multivitamin, và tôi xin nhắc lại ở đây vài điểm sau. Là multivitamin nó cung cấp một số chất dinh dưỡng mà chúng ta không có được cung cấp đầy đủ trong thức ăn uống. Thì ví dụ người ta thấy phần đông người Mỹ không ăn đủ calcium, kali, potassium hay là vitamin D và vitamin B12. Tuy nhiên, đừng có tin cậy quá nhiều vào những cái lời quảng cáo. Nhà bào chế có thể gợi ý là thuốc của họ chữa bệnh này, bệnh nọ, ngăn ngừa bệnh này, bệnh nọ. Nhưng mà họ không có nói rõ ra là vì FDA không có cho phép họ nói như vậy. Vì không có bằng chứng cho các chất thuốc bổ, nutritional supplements, có nghĩa là những cái chất phụ trội về dinh dưỡng. Thì tuy nhiên FDA họ không có trực tiếp quản lý về các loại thuốc bổ này, nên người tiêu thụ cần tìm hiểu để đừng có bị tốn tiền. Tuy là có thể là cũng không tật không có mang gì nhiều lắm, cái risk không lắm, nhưng mà tiền thì tiền mất là chắc chắn. Ví dụ những cái viên thuốc càng mắc tiền thì có thể là nó không có ích lợi nhiều. Nên uống đều đặn, nhưng mà quay chừng uống nhiều thứ cùng một lúc có thể chồng chéo lên nhau, là không có phải là uống càng nhiều càng tốt. Là ví dụ như uống quá nhiều vitamin A thì có thể gây thật bẩm sinh, birth defect, nếu mà cái người phụ nữ có bầu. Và trên 50 tuổi, nam cũng như nữ thường là không có cần uống thêm chất sắt. Chúng ta để ý trong cái viên thuốc, nếu mà có chất sắt nhiều quá thì không tốt cho những người trên 50 tuổi. Và ăn những thức ăn tươi, lành mạnh, đa dạng vẫn là cái nguồn dinh dưỡng tốt nhất. Cái vitamin mà đi từ những cái thức ăn tươi nó vẫn là tốt hơn cái vitamin trong cái thuốc viên. Và những người có cách ăn uống riêng như là ăn chay, không uống sữa hay là ăn kén, ăn ít để sụt cân, thì nên tìm hiểu ở trong cái thực đơn mình thiếu những chất gì. Ví dụ những cái người không uống sữa, ăn bơ, ăn phô mai, thì có thể họ cần uống thêm calcium hay là vitamin D và hay là vitamin B12. Và cái phụ nữ đang trong tuổi có thể có con cần được cung cấp đầy đủ một cái chất gọi là folic acid, đó là một cái loại vitamin B. Nó tìm thấy ở trong những cái đậu, peas, lentils hay là rau xanh đậm như là broccoli, spinach, thì asparagus. Thì thiếu cái folic acid làm cho hệ thần kinh bào thai phát triển không có bình thường. Chúng ta gọi đó là cái khuyết tật do ống thần kinh, là neural tube defects. Thì từ năm 1998 ở Mỹ thì FDA khuyến cáo cho thêm cái folic acid vào bánh mì và cereal. Cereal là cái thứ mà cái đồ ăn sáng người ta làm chế tạo sẵn đó, chứ không phải là cereal, là ngũ cốc nói chung. Thì những cái thuốc như là Centrum là cái thứ uống một ngày một viên for women, nó có chứa chất này đủ theo cái mức khuyến cáo là 400 microgram một ngày, và các thuốc bổ dành cho các bà có bầu là prenatal pill thì nó chứa gấp đôi cái số lượng trên, nó là mỗi viên nó chứa đến 800 microgram mà uống trong một ngày một lần. Thì thêm một cái trường hợp nữa là cái người hút thuốc lá, và có thể những cái người tuy bây giờ không hút nhưng mà trước đây có hút thì nên tránh những cái sản phẩm multivitamin mà có một cái lượng lớn beta carotene hoặc là vitamin A, vì đã có 2 nghiên cứu liên kết cái chất dinh dưỡng này với sự gia tăng nguy cơ ung thư phổi ở người hút thuốc. Trong một thử nghiệm lâm sàng thì những cái người hút thuốc ở Phần Lan dùng bổ sung cái chất beta carotene 20 mg một ngày, thì họ có cái tỷ lệ ung thư phổi nó cao hơn 18% cao hơn so với những cái người mà cùng hút thuốc nhưng mà không uống cái beta carotene. Người ta cho những cái người uống một cái thuốc giả để mà so sánh với những cái người uống beta carotene, và người ta theo dõi 5-8 năm. Và trong một cái nghiên cứu khác thì những cái người hút thuốc hay là những cái người hút thuốc trước đây là những cái người bị phơi nhiễm cái chất amiăng là chất asbestos là độc cho phổi đó, Mà nếu mà họ dùng một cái chất kết hợp beta carotene hay là với lại vitamin A thì họ có nguy cơ ung thư phổi nó tăng lên 28% sau thời gian theo dõi trung bình là 4 năm so sánh với những cái người tham gia mà để so sánh người ta dùng thuốc giả. Và thêm một cái điểm nữa là thường thường thì những cái thuốc multivitamin nó không có can thiệp với những cái thuốc khác. Nhưng mà ngoại lệ quan trọng là nếu mà quý vị uống một cái thuốc để làm cho máu khó đông, gọi là cái thuốc chống đông máu, tiếng Anh người ta gọi là blood thinner hay là anticoagulant, và ví dụ như thuốc warfarin và tên thương mại là coumarin, thì không nên uống thuốc multivitamin có chứa vitamin K, là vì vậy vitamin K sẽ đi ngược tác dụng của cái thuốc mà đang uống để làm cho máu loạn đó. Và cần hỏi bác sĩ vì cái liều cái warfarin hay là coumarin mà bác sĩ cho quý vị uống nó tùy thuộc vào cái lượng mà vitamin K mà quý vị tiêu thụ. Đó là một cái điểm quan trọng cho những người đang uống cái thuốc để loạn máu cho nó giảm bớt những cái stroke. Và thêm điểm cuối cùng là axit ở trong dạ dày cần cho việc giải phóng cái B12 từ thức ăn ra để cho cái cơ thể hấp thụ được. Và những cái người trên 50 tuổi, đến 10-30% người trên 50 tuổi, hay là những cái người họ uống thuốc bao tử, như cái thuốc Prilosec nó làm giảm cái axit trong bao tử, vì ví dụ họ bị ở chua hay là sót dạ dày, thì họ có thể thiếu axit và họ hấp thụ B12 kém. Và B12 chỉ có ở trong thực phẩm động vật, nó có nhiều nhất là trong cái gan của thú vật, giống như chúng ta ăn cháo lòng thì trong đó nó có vitamin B12 nhiều. Thịt, cá, trứng, sữa và vitamin B12 trong các viên multivitamin hay là từ những cái thực phẩm chế biến có thêm B12, như chúng ta nói chất cereal mà ăn một sáng đó, thì nó có thể hấp thụ khá tốt ở những cái người thiếu axit dạ dày. Mặc dù là chỉ cần trong uống 1000 đơn vị thì nó microgram thì nó hấp thụ được chừng 2 microgram là cũng được rồi. Thì cần thêm chất intrinsic factor của dạ dày sản xuất, là khi mà được hấp thụ B12 thì nó cần thêm một cái chất do những cái tế bào trong dạ dày sản xuất, gọi là cái chất yếu tố nội tại hay là intrinsic factor. Thì cái đó nó kết hợp với vitamin 12 thì ruột non, khi mà cái thức ăn xuống dưới ruột non mới hấp thụ được vitamin 12 vào máu. Và những cái người bị bệnh thiếu máu ác tính vì tế bào dạ dày của họ bị hư hại do một cái bệnh từ miễn nhiễm, những cái người mà chúng ta nói trong cái đoạn đầu đó. Và ngoài ra những cái người mà người ta lên cân quá nhiều, người ta cắt bớt đi dạ dày hay là vì một cái lý do gì đó cái dạ dày nó thu hẹp lại, thì những cái người đó cũng có thể thiếu vitamin B12 và phải để ý tới cái vitamin này trong những cái viên thuốc hay là trong cái thực phẩm mà mình ăn uống. Và tôi xin chúc quý vị thính giả may mắn và xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình hỏi đáp y học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com.